Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Trân Lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới gửi toàn thể dân Chúa. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 2, câu 13 đến câu 22. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong 3 ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay toàn thể giáo hội mừng lễ cung hiến đền thờ Laterano. Đền thờ xây cất với tư cách là nhà thờ của giáo phận Roma, trọng tâm hiệp thông và hiệp nhất của toàn thể giáo hội Công giáo. Đền thờ Laterano được xem như là đền thờ mẹ của tất cả mọi nhà thờ của thành Roma và của toàn thế giới. Toàn thể giáo hội Công giáo mừng lễ kỷ niệm cung hiến đền thờ này để nói lên sự hiệp thông trong giáo hội. Giáo hội Chúa hiện diện khắp nơi trên thế giới, được hiệp nhất và hiệp thông với nhau. Như thế, đền thờ Laterano còn là dấu hiệu mời gọi sự hiệp thông và hiệp nhất. Sự hiệp thông và hiệp nhất này đã được bắt đầu trước hết nơi tâm hồn con người đón nhận tin mừng của Chúa và tôn thờ Ngài trong sự thật và trong chân lý. Đền thờ bằng đá không còn ý nghĩa nếu không có đền thờ tinh thần nơi tâm hồn con người, nếu con người không biến tâm hồn mình làm đền thờ sống động cho Thiên Chúa ngự trị. Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay đã rất nổi giận khi đánh đuổi các con buôn ra khỏi đền thờ. Chúa Giêsu được mệnh danh là hiền hậu và khiêm nhường mà lại nổi giận đến như vậy với những kẻ biến nơi thánh thiêng thành chốn phàm tục. Chúa cũng sẽ không dung thứ cho những ai xúc phạm đến đền thánh là tâm hồn con người, như Ngài đã từng cảnh cáo chúng ta rằng, thà buộc cối đá mà quăng xuống biển cho ai làm hoen ố tâm hồn của một trẻ thơ. Con người mọi thời đại đều bị cám dỗ trần tục hóa đền thờ, trần tục hóa niềm tin tôn giáo, như những kẻ buôn bán đổi tiền được nhắc đến trong Tin Mừng hôm nay. Mỗi Kitô hữu chúng ta từng xác tín điều này và góp phần của mình để giúp anh chị em xung quanh cũng được soi sáng để hiểu như vậy. Đây là một trong những trách nhiệm của từng người Kitô hữu đối với anh chị em mình. Đó là chỉ cho anh chị em mình phải biết tôn thờ Thiên Chúa như thế nào cho phải đạo. Chiều kích màu nhiệm của giáo hội vượt ra bên ngoài cơ cấu hữu hình và đồng thời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta về bổn phận phải làm sao hay làm chứng cho anh chị em được hiểu và trở thành kẻ thờ phượng Thiên Chúa đích thực trong Thánh Thần và trong chân lý. Đây chính là ý nghĩa mà lễ mừng cung hiến đền thờ Laterano nhắc lại cho mỗi người chúng ta hôm nay. Lạy Chúa, xin biến đổi mỗi người chúng con trở thành đền thờ sống động cho Chúa và trở thành những kẻ tôn thờ Chúa đích thực như lòng Chúa mong ước trong sự thật và trong chân lý. Amen.
Dù đời là nước mắt hên mi, con vẫn xin tin mến Chúa hoài. Dù nặng nề thanh giá khổ đau, vẫn mến tin vui lắm thương sâu. Sống cho người, tìm cho con vui trong phòng thờ, miệt mài quên cả đêm bước thời gian. Vẫn chơi, tìm cho con biết quên con đi, để sống cho người, tìm cho con vui trong phòng thờ, miệt mài quên cả đêm bước thời gian.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, dù không ý thức, con người vẫn luôn ước muốn Thiên Chúa là sự thật và hạnh phúc đích thực. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trước hơn 35.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư mùng 7 tháng 11 vừa qua. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã suy niệm đề tài con người mang trong mình một ước muốn nhiệm màu về Thiên Chúa. Đây là một khía cạnh hấp dẫn của kinh nghiệm con người. Giáo lý Giáo hội Công giáo mở đầu với nhận định ý nghĩa sau đây. Ước muốn Thiên Chúa được khắc ghi trong trái tim con người, bởi vì con người đã được tạo dựng bởi Thiên Chúa và cho Thiên Chúa, và Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến với người, và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm thấy sự thật và hạnh phúc mà nó kiếm tìm không ngưng nghỉ. Tuy có thể được chia sẻ trong nhiều bối cảnh văn hóa, nhưng trong bối cảnh của nền văn hóa Tây Âu bị tục hóa, khẳng định này xem ra có thể là một khiêu khích. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Thật ra nhiều người đồng thời với chúng ta có thể phản bác rằng họ không hề cảm thấy ước muốn về Thiên Chúa. Đối với nhiều lĩnh vực xã hội, Thiên Chúa không là đấng được chờ đợi ước ao, nhưng là một thực tại khiến cho con người thờ ơ, không cần phải cố gắng bày tỏ ý kiến. Thật ra điều mà chúng ta định nghĩa là ước muốn về Thiên Chúa đã không hoàn toàn biến mất, nhưng cả ngày nay nữa, trong nhiều cách thế khác nhau nó vẫn đối diện với trái tim con người. Ước muốn của con người luôn hướng tới các sự thiện cụ thể, chứ không phải các sự thiện tinh thần. Nhưng người ta vẫn đứng trước vấn nạn sự thiện đích thực là gì, và như vậy đương đầu với cái gì khác với mình mà con người không thể xây dựng được, nhưng được mời gọi thừa nhận. Kinh nghiệm tình yêu có thể giúp chúng ta hiểu được năng động của ước muốn ấy. Qua tình yêu, một người nam và một người nữ nhờ nhau sống kinh nghiệm sự cao cả và vẻ đẹp của sự sống và của thực tại. Những điều tôi kinh nghiệm không chỉ đơn sơ là một ảo tưởng. Nếu tôi thực sự muốn thiện ích cho người khác, cũng như là con đường thiện ích của tôi, thì khi đó tôi phải sẵn sàng ra khỏi trung tâm của mình để phục vụ họ, cho tới chỗ khước từ chính mình. Như thế, câu trả lời cho vấn nạn liên quan tới ý nghĩa kinh nghiệm tình yêu đi qua sự thanh tẩy và chữa lành ý muốn, bị đòi buộc bởi thiện ích mà ta muốn cho người khác, cần phải tập tành, tôi luyện và cả sửa chữa nữa để cho thiện ích ấy có thể được muốn thực sự. Tuy nhiên chúng ta phải nhận rằng, cả trong thời đại chúng ta, bề ngoài xem ra phản kháng chiều kích siêu việt, cũng có thể mở ra một con đường dẫn tới ý nghĩa tôn giáo đích thực của cuộc sống, cho thấy ơn đức tin không vô lý, không phi lý. Thật sẽ rất ích lợi khi thăng tiến một loại sư phạm của sự ước muốn cho con đường của người chưa tin, cũng như cho người đã nhận được ơn đức tin. Một sư phạm ít nhất gồm hai khía cạnh, trước hết là học biết và tái học biết việc nếm hưởng các niềm vui đích thực của cuộc sống. Không phải tất cả mọi thỏa mãn đều sẵn sàng làm nảy sinh trong chúng ta cùng một hiệu quả. Có vài thỏa mãn để lại một dấu hiệu tích cực. Chúng có khả năng trao ban an bình cho tâm hồn, khiến cho chúng ta sống tích cực hơn và quảng đại hơn. Nhiều thỏa mãn khác, trái lại, sau ánh sáng ban đầu, xem ra chúng gây thất vọng cho các chờ mong mà chúng dấy lên, và khi đó để lại đằng sau sự cay đắng, không thỏa mãn, hay một cảm quan trống rỗng. Đức Thánh Cha giải thích khía cạnh thứ nhất của siêu phạm này như sau. Ngay từ tuổi thơ, giáo dục cho biết nếm hưởng các niềm vui đích thực trong tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống, gia đình, tình bạn, tình liên đới với người khổ đau, khước từ cái tôi để phục vụ tha nhân, tình yêu đối với sự hiểu biết, đối với nghệ thuật, đối với các vẻ đẹp của thiên nhiên. Tất cả những điều đó có nghĩa là tập tành sự hưởng nếm nội tâm và sản xuất ra các kháng tố hữu hiệu chống lại sự tầm thường hóa và soàn xỉn rất phổ biến ngày nay. Cả người lớn cũng cần tái khám phá ra các niềm vui ấy, ước muốn các thực tại đích thực, thanh tẩy mình khỏi sự tầm thường soàn xỉn, trong đó mình có thể bị đang xa lầy. Khi đó sẽ dễ dàng đẩy lùi tất cả những gì xem ra hấp dẫn, nhưng lại nhạt nhẽo, nô lệ hóa, chứ không khiến cho con người tự do. Và điều này sẽ dấy lên ước muốn về Thiên Chúa. Khía cạnh song song thứ hai là không bao giờ bằng lòng với những gì đã đạt được. Chính các niềm vui đích thực nhất có khả năng giải thoát trong chúng ta sự bất an lành mạnh dẫn tới chỗ đòi hỏi hơn, muốn một thiện ích cao hơn, sâu xa hơn, và đồng thời là nhận thức ngày càng rõ ràng hơn rằng không có gì hữu hạn có thể làm đầy con tim của chúng ta. Như thế chúng ta sẽ học biết hướng tới sự thiện đích thực mà chúng ta không thể xây dựng hay cung cấp cho mình với sức lực của chúng ta, và không để cho mệt nhọc hay các chướng ngại đến từ tội lỗi của chúng ta gây nản lòng. Về điểm này, chúng ta không được quên rằng năng động của ước muốn luôn luôn rộng mở cho ơn cứu độ, cả khi nó đi vào các con đường lạc lối, khi nó chạy theo các thiên đàng giả tạo, và xem ra mất đi khả năng hướng tới sự thiện đích thật. Cả trong vực thẳm của tội lỗi, nơi con người không tắt đi tia lửa cho phép nhận ra sự thiện đích thật, hưởng nếm nó và bắt đầu một lộ trình đi lên mà Thiên Chúa với ân thánh của người không bao giờ để thiếu sự trợ giúp. Ngoài ra tất cả chúng ta đều cần đi trên con đường thanh tẩy và chữa lành ước muốn. Chúng ta là những người lữ hành hướng tới quê hương trên trời, hướng tới sự thiện tràn đầy vĩnh cửu mà không gì có thể cướp mất được. Như thế, đây không phải là việc bóp nghẹt ước muốn trong trái tim con người, mà là giải thoát nó, để nó có thể đạt tới chiều cao đích thật của nó. Khi trong ước muốn con người rộng mở cửa sổ cho Thiên Chúa, thì điều này đó là dấu chỉ sự hiện diện của đức tin trong tâm hồn. Đức tin là một ơn của Thiên Chúa. Như Thánh Augustino khẳng định, với sự chờ mong Thiên Chúa mở rộng ước muốn của chúng ta, với ước muốn người mở rộng tâm hồn, và khi mở rộng tâm hồn, người khiến cho nó có khả năng hơn. Kết thúc buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha chúc mừng Tổng thống Obama tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Sau khi kết quả bầu cử tại Mỹ kết thúc, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 qua đức khâm sứ tòa thánh tại Washington đã gửi lời chúc mừng Tổng thống Obama và cầu nguyện cho trách vụ to lớn của ông. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tái đắc cử thêm 4 năm nữa để làm lãnh tụ quốc gia này. Ông đã thắng đối thủ thuộc đảng Cộng Hòa, ông Mitt Romney, trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 vừa qua. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói rằng, trong điện văn, Đức Thánh Cha bày tỏ lời chúc mừng Tổng thống với nhiệm kỳ mới, và Ngài nói sẽ cầu nguyện để Thiên Chúa trợ giúp ông trong các trách vụ rất to lớn của ông đối với quốc gia Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới, và để cho các lý tưởng về tự do và công bình đã hướng dẫn những vị sáng lập Hiệp Chủng Quốc sẽ tiếp tục được chiếu sáng trên con đường của quốc gia này. Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh cũng nhấn mạnh trách nhiệm của một tổng thống Hoa Kỳ đối với quốc gia của ông và đối với thế giới, và vì vai trò của Hoa Kỳ trên chính trường quốc tế. Cha nói, chính vì thế chúng tôi cầu chúc cho Tổng thống Obama đã được tái xác nhận hôm nay trong vai trò tổng thống qua cuộc bầu cử vừa qua, để ông đáp ứng các mong đợi của các đồng bào đã đặt để nơi ông, để ông có thể phục vụ cho quyền lợi và sự công bình và sự phát triển của mọi con người trong sự kính trọng các giá trị nhân bản và thiêng liêng thiết yếu, trong việc cổ võ cho nền văn hóa của sự sống và tự do tôn giáo, điều mà từ lâu đã là hết sức quý giá trong truyền thống của dân tộc và nền văn hóa Hoa Kỳ. Và rồi, để ông có thể tìm được những đường lối tốt hơn trong việc cổ vũ an ninh về vật chất và tinh thần của mọi người, đồng thời có thể cổ vũ một cách hiệu quả cho việc phát triển toàn vẹn con người, cũng như cho sự công chính và hòa bình trên thế giới. Tin Giáo hội Việt Nam. Linh mục đoàn ba giáo phận Lạng Sơn, Phát Diệm và Thanh Hóa, Tĩnh Tâm năm 2012. Nhân dịp năm đức tin của Giáo hội Công giáo toàn cầu, và cũng là năm mà giáo phận Thanh Hóa kỷ niệm 80 năm ngày thành lập, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận, muốn chia sẻ niềm vui và tình hiệp thông giữa các giáo phận với nhau, nên đã mời linh mục đoàn giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng cùng Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân và linh mục đoàn giáo phận Phát Diệm cùng với Đức Cha Giuse Nguyễn Năng về cùng tỉnh Tâm Chung tại tòa giám mục Thanh Hóa từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 11 vừa qua. Giám phòng cho linh mục đoàn ba giáo phận là Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật Thánh thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Với chủ đề về kinh lạy Cha của linh mục trong năm đức tin. Đức cha giảng phòng đã chia ra làm 7 bài với các đề tài. Thứ nhất, lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Thứ hai, nước cha trị đến. Thứ ba, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thứ tư, xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Thứ năm, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Thứ sáu, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Thứ bảy, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Tuần tính tâm năm 2012 bế mạc vào chiều thứ năm mùng 8 tháng 11 vừa qua, và buổi tối cùng ngày, Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi thuyết trình cho linh mục ba giáo phận về nghệ thuật thánh và việc xây dựng, tu sửa nhà thờ tại Việt Nam. Sau tĩnh tâm, linh mục Đoàn Thanh Hóa cùng tham dự thường huấn giáo luật về hôn nhân do Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân trình bày. Tin Roma. Chính quyền Ấn Độ đàn áp các tổ chức phi chính phủ. Chính quyền Ấn Độ gây khó dễ cho các tổ chức phi chính phủ vì muốn bóp nghẹt tiếng nói phê bình của xã hội dân sự liên quan tới các vấn đề như tra tấn, tự do tôn giáo, án tử hình và các vụ hành quân tại miền Đông Bắc Ấn. Ông John Dayal, trí thức công giáo, đặc trách Liên hiệp Công giáo toàn nước Ấn, kiêm Cộng sự viên của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đã đưa ra lời tố cáo trên đây hôm 30 tháng 10 vừa qua. Theo ông, chính quyền Liên bang Ấn đưa ra các lời đe dọa hủy bỏ giấy phép hoạt động của các tổ chức này, đặc biệt là các nhóm của mọi tôn giáo điều hành của chương trình của họ, đa số là trong lĩnh vực giáo dục và sức khỏe, nhờ các trợ giúp tài chính từ nước ngoài. Trên thực tế, nhà nước New Delhi đã ra lệnh cấm tiệc tài trợ đến từ một vài tổ chức Âu Châu và Mỹ. Một cách cụ thể, các tổ chức này phải có giấy phép của Bộ Nội vụ, và sự kiện này gây chậm trễ cho các dự án. Trong số các nhóm gặp cản trở, có CODET, là tổ chức bác ái công giáo Hòa Lan, đó là tổ chức tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ Ấn, đòi hủy bỏ luật về các quyền đặc biệt của các lực lượng quân sự, vì các lực lượng này đã vi phạm các quyền con người một cách trầm trọng trong vùng Kashmir và mạng Đông Bắc Ấn. Chính quyền biện minh cho các hành động ấy nhân danh sự minh bạch và an ninh quốc gia. Nhưng thực ra, không có nguy cơ tội phạm hay len lỏi phá hoại nào. Theo ông Dayal, đây là sự nhượng bộ của chính quyền đối với cánh tả Ấn tố cáo Tây Âu tài trợ cho các vụ theo Kitô giáo. Thật ra các người được hưởng sự trợ giúp của các chương trình phát triển của các giáo hội công giáo, Tin Lành và các tổ chức phi chính quyền là các cộng đoàn nghèo và bị gạt ra ngoài lề xã hội, các thổ dân và người cùng đinh Dalit hay nạn nhân của các vụ bách hại Kitô hữu trong tiểu bang Orissa. Hiện nay tại Ấn Độ có 2 triệu tổ chức phi chính phủ, trong đó có 38.436 tổ chức được đăng ký với chính phủ liên bang. Trong số này có 21.508 tổ chức nhận được sự đóng góp từ nước ngoài, và chính quyền Ấn đã thu hồi giấy phép hoạt động của 4.300 nhóm. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trong đó chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới với toàn thể dân Chúa do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe các số 8 và 9 của sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13 gửi toàn thể dân Chúa. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe tiếp các số 10 và 11 của nội dung sứ điệp này. Số 10 được bắt đầu như sau: Tin mừng trong cuộc đối thoại với văn hóa và kinh nghiệm nhân bản và với các tôn giáo. Việc tái truyền giảng tin mừng quy trọng tâm vào Chúa Kitô và vào sự quan tâm chăm sóc con người để mang lại một cuộc gặp gỡ thực sự với Chúa. Nhưng chân trời của việc truyền giảng này bao la như thế giới và không đóng khung trong một kinh nghiệm nhân trần nào. Điều này có nghĩa là nó đặc biệt vuông trồng cuộc đối thoại với các nền văn hóa với niềm xác tín rằng có thể tìm được trong mỗi nền văn hóa những hạt giống của lời, như các giáo phụ đã nói. Đặc biệt, việc tái truyền giảng tin mừng cần có một liên minh được đổi mới giữa đức tin và lý trí, với xác tín rằng đức tin có khả năng đón nhận mọi thành quả của một lý trí lành mạnh, biết cởi mở đối với siêu việt và có sức chữa những giới hạn và mâu thuẫn mà lý trí có thể rơi vào. Đức tin không khép kín cái nhìn cả khi đứng trước những vấn nạn đau thương, trước sự hiện diện của điều ác trong cuộc sống và trong lịch sử con người, kiến múc ánh sáng hy vọng từ cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Cuộc gặp gỡ giữa đức tin và lý trí cũng nuôi dưỡng sự dấn thân của cộng đoàn Kitô trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa. Các tổ chức giáo dục và nghiên cứu như các trường học và đại học chiếm một chỗ đặc biệt trong lĩnh vực này. Hễ nơi nào trí tuệ con người được phát triển và được giáo dục, thì giáo hội đều vui mừng mang kinh nghiệm của mình và phần đóng góp của mình cho việc huấn luyện con người toàn diện. Trong bối cảnh này, cần dành đặc biệt sự chăm sóc các trường và các đại học công giáo, trong đó sự cởi mở đối với siêu việt là đặc tính của mỗi hành trình chân thật về văn hóa và giáo dục, phải được viên mãn nhờ cuộc gặp gỡ với biến cố Chúa Giêsu Kitô và giáo hội của Ngài. Các giám mục cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người dấn thân trong lĩnh vực ấy, nhiều khi với những điều kiện khó khăn. Việc rao giảng tin mừng đòi chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến thế giới truyền thông xã hội, nhất là các phương tiện truyền thông mới, là nơi quy tụ nhiều cuộc sống, nhiều vấn nạn và mong đợi. Đó là nơi mà lương tâm con người thường được đào luyện và là nơi mà dân chúng trải qua nhiều thời giờ và sống cuộc sống của họ. Đó là một cơ hội mới để đến với tâm hồn con người. Một lĩnh vực đặc biệt cho cuộc gặp gỡ giữa đức tin và lý trí ngày nay là cuộc đối thoại với kiến thức khoa học. Kiến thức này không hề xa lạ với đức tin, vì nó biểu lộ nguyên lý tinh thần mà Thiên Chúa đã đặt trong các thụ tạo của Ngài. Nó cũng cho chúng ta thấy các cơ cấu hợp lý của công trình tạo dựng. Khi khoa học và kỹ thuật không chủ trương khép kín nhân loại và thế giới trong một chủ thuyết duy vật khô cằn, thì chúng trở thành một đồng minh quý giá, làm cho đời sống được nhân bản hơn. Chúng tôi cũng đặc biệt cảm ơn những người dấn thân trong lĩnh vực tế nhị này của tri thức. Chúng tôi cũng cảm ơn những người nam nữ dấn thân trong một biểu thức khác của thiên tài con người. Đó là nghệ thuật dưới hình thức khác nhau, từ những hình thức cổ nhất cho đến những hình thức mới nhất. Chúng tôi nhìn nhận trong các tác phẩm nghệ thuật của họ có một con đường đầy ý nghĩa, biểu lộ linh đạo trong lúc họ cố gắng thể hiện sự thu hút của con người đối với thẩm mỹ. Chúng tôi biết ơn khi các nghệ sĩ qua các tác phẩm mỹ thuật của họ diễn tả vẻ đẹp của tôn nhang Chúa và của các thụ tạo của Chúa. con đường mỹ thuật là con đường đặc biệt hữu hiệu trong công trình tái truyền giảng Tin Mừng. Ngoài các tác phẩm nghệ thuật, mọi hoạt động của con người cũng thu hút sự chú ý của chúng ta. Như một cơ hội qua đó, con người cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chúng tôi muốn nhắc nhở cho giới kinh tế và lao động một vài điều nảy sinh từ ánh sáng Tin Mừng. Để giải thoát lao công khỏi những điều kiện nhiều khi làm cho nó trở thành gánh nặng không thể chịu nổi, và trong một tương lai bấp bênh bị đe dọa vì nạn thất nghiệp của giới trẻ. Tiếp đến, cần đặt con người ở trung tâm sự phát triển kinh tế. Nghĩ về sự phát triển này như một cơ hội để nhân loại được tăng trưởng trong công lý và sự hợp nhất. Nhân loại biến đổi thế giới nhờ lao công, và họ cũng được kêu gọi bảo tồn sự toàn vẹn của công trình sáng tạo do ý thức trách nhiệm đối với các thế hệ mai sau. Tin Mừng cũng soi sáng đau khổ do bệnh tật gây ra. Các tín hữu Kitô phải giúp các bệnh nhân cảm thấy giáo hội gần gũi với những người bệnh tật. Các tín hữu Kitô phải cảm ơn tất cả những người đang chăm sóc họ với khả năng nghề nghiệp và tình người. Một lãnh vực trong đó ánh sáng Tin Mừng có thể và phải chiếu tỏa rạng ngời để soi sáng những bước chân của nhân loại, đó là chính trị. Chính trị đòi phải dấn thân vô vị lợi và chân thành chăm sóc công ích trong niềm tôn trọng hoàn toàn đối với phẩm giá con người, từ lúc mới được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Tôn trọng gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, bảo vệ tự do nghiên cứu, thăng tiến tự do tôn giáo, loại bỏ những nguyên nhân gây ra bất công, bất bình đẳng, kỳ thị chủng tộc, bạo lực, đói kém và chiến tranh. Các tín hữu Kitô hoạt động trong chính trị cũng được yêu cầu nêu chứng tá rõ ràng và sống dưới răng bác ái. Sau cùng, giáo hội có những người thuộc các tôn giáo khác như những người đối tác tự nhiên. Chúng ta rao giảng Tin Mừng vì chúng ta xác tín về chân lý Chúa Kitô, chứ không phải để chống lại một ai. Tin Mừng của Chúa Giêsu làm an bình và vui tươi, và nơi các môn đệ của Chúa vui mừng nhìn nhận những gì là chân thật và tốt lành mà tinh thần tôn giáo của nhân loại có thể nhận thấy trong thế giới do Thiên Chúa tạo dựng, và điều ấy được biểu lộ trong nhiều tôn giáo khác nhau. Cuộc đối thoại giữa tín đồ các tôn giáo nhắm đóng góp cho hòa bình, loại bỏ mọi thái độ cực đoan và tố giác mọi bạo lực chống lại các tín hữu. Bạo lực ấy chính là vi phạm trầm trọng các quyền con người. Các giáo hội trên toàn thế giới liên kết trong kinh nguyện và tình huynh đệ đối với những anh em đau khổ, và yêu cầu những ai nắm giữ vận mệnh các dân tộc hãy bảo tồn quyền của mọi người được tự do chọn lựa và tuyên xưng và làm chứng tá về tín ngưỡng của mình. Ở số 11 được bắt đầu như sau: kỷ niệm công đồng chung Vatican II và nhắc đến sách giáo lý của giáo hội công giáo trong năm đức tin. Trên con đường do công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng mở ra, chúng ta cũng có thể cảm thấy như thế ở trong một sa mạc giữa những nguy hiểm và thiếu những điểm tham chiếu. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc năm đức tin, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã nói về sự sa mạc hóa tinh thần đang lan rộng trong những thập niên gần đây, nhưng Ngài cũng khích lệ chúng ta và nói rằng, chính từ kinh nghiệm về sa mạc, từ sự trống rỗng ấy, chúng ta có thể tái khám phá niềm vui đức tin, tầm quan trọng sinh tử đối với chúng ta. Trong sa mạc, chúng ta tái khám phá giá trị của những gì là thiết yếu cho cuộc sống. Trong sa mạc, như người phụ nữ Samaria, chúng ta tìm nước và tìm một cái giếng để kiếm nước uống, phúc cho ai gặp được Chúa Kitô tại đó. Chúng ta cảm ơn Đức Thánh Cha vì hồng ân năm đức tin là chiếc cổng quý giá dẫn vào hành trình tái truyền giảng Tin Mừng. Chúng ta cũng cảm ơn Ngài vì đã gắn liền năm đức tin với sự nhắc nhớ trong niềm biết ơn 50 năm khai mạc công đồng Vatican II. Giáo huấn căn bản của công đồng cho thời đại chúng ta ngày nay đang chiếu tỏa rạng ngời trong sách giáo lý của giáo hội công giáo. Sách này một lần nữa được đề xướng như điểm tham chiếu chắc chắn về đức tin 20 năm sau khi sách được công bố. Những kỷ niệm ấy thật quan trọng, giúp chúng ta tái khẳng định lòng gắn bó với giáo huấn của cộng đồng và quyết tâm của chúng ta tiếp tục thực thi trọn vẹn giáo huấn ấy. Quý vị và các bạn thân mến, là số 10 và số 11 của nội dung sứ điệp thuộc Hội đồng Giám mục Thế giới gửi toàn thể dân Chúa. Bản tiếng Việt do Linh mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh thực hiện. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên nhiên kiếm mới do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, sống là một chuỗi những chọn lựa và quyết định có tính cách luân lý. Những chọn lựa và quyết định ấy đòi hỏi sự trưởng thành và trách nhiệm. Tìm hiểu thực tế, lắng nghe lẽ khôn ngoan ngàn đời của nhân loại, cân nhắc hoàn cảnh cụ thể, những cố gắng ấy giả định sự trưởng thành. Điều đó cũng có nghĩa là biết lắng nghe tiếng nói của lương tâm. Như vậy, khi bàn về việc chọn lựa và quyết định có tính cách luân lý, chúng ta không thể không nói đến vai trò của lương tâm. Và đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên nhiên kiếm mới tuần này. Lương tâm là một từ ngữ được sử dụng nhiều nhất và do đó cũng bị lạm dụng nhiều nhất. Có lúc chúng ta mô tả lương tâm như tiếng nói thì thầm trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta, bảo chúng ta phải làm hoặc không nên làm một điều gì đó. Lắm lúc lương tâm lại được chúng ta nhìn như một viên cảnh sát nội tâm, luôn canh chừng từng hành vi của chúng ta. Những hình ảnh như thế về lương tâm dĩ nhiên không thỏa đáng. Thật ra, lương tâm là mỗi người nội tâm chúng ta. Mỗi người chúng ta cố gắng làm những phán đoán về những câu hỏi luân lý nền tảng như tôi phải là gì hay tôi phải làm gì. Cộng đồng Vatican II đã nhấn mạnh về ý nghĩa và việc sử dụng lương tâm. Trong số 16 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, cộng đồng gọi lương tâm là cung thánh thẳm sâu nhất của mỗi cá nhân. Chính trong sâu thẳm của cõi lòng ấy mà con người gặp gỡ Thiên Chúa. Chính nơi đó, con người khám phá ra một quy luật, buộc nó yêu thương, làm điều thiện và tránh điều ác. Cộng đồng Vatican II khẳng định rằng, con người sẽ bị xét xử dựa trên quy luật ấy, nhưng cũng chính quy luật ấy làm nên phẩm giá cao cả của con người. Cộng đồng Vatican còn nói thêm rằng, qua việc tuân giữ quy luật ấy, các tín hữu Kitô được liên kết với những người khác trong việc tìm kiếm chân lý và giải pháp cho những vấn đề luân lý của cá nhân và xã hội. Trong cuộc sống, con người luôn muốn được hướng dẫn bởi những tiêu chuẩn luân lý khách quan. Cộng đồng khẳng định rằng, lương tâm có thể sai lầm vì thiếu hiểu biết, nhưng không vì thế mà đánh mất giá trị của nó. Nhưng dĩ nhiên, đây không phải là trường hợp của những người không hiểu biết đã đành, mà lại cũng không muốn tìm kiếm chân lý và điều thiện hảo. Trong tuyên ngôn về tự do tôn giáo, Công đồng Vatican II khẳng định như sau: có lý trí và ý chí tự do, và do đó có trách nhiệm. Con người vừa được bản chất thúc đẩy, vừa bị nghĩa vụ luân lý ràng buộc phải tìm kiếm chân lý, nhất là chân lý tôn giáo. Bản tuyên ngôn về tự do tôn giáo của Công đồng còn nói rõ rằng việc tìm kiếm chân lý cần phải diễn ra một cách thích đáng, nghĩa là phù hợp với bản chất xã hội của con người. Nói cách khác, trong khi tìm kiếm chân lý, con người cần phải được tự do để nhờ đến sự giáo dục, thông tin và đối thoại. Quy luật tối thượng là luật của Thiên Chúa được nhận biết qua lương tâm. Do đó, để đạt được cứu cánh tối hậu là Thiên Chúa, con người phải trung thành nghe theo tiếng nói lương tâm. Tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa và vai trò của lương tâm, chúng ta có thể phân biệt ba chiều kích của lương tâm. Chiều kích thứ nhất của lương tâm là ý thức tổng quát về giá trị, vốn là đặc điểm của con người. Chúng ta ý thức rằng chúng ta phải làm điều thiện và tránh điều ác. Một trong những dấu hiệu cho thấy có ý thức tổng quát ấy chính là sự kiện con người thường hay tranh luận với nhau về phải trái. Sẽ không có tranh luận nếu chúng ta không hề cảm nghiệm được trách nhiệm phải chọn lựa giữa thiện và ác. Khát vọng muốn làm điều thiện, điều phản ảnh ý thức tổng quát về giá trị ấy. Chiều kích thứ hai của lương tâm là cố gắng tìm kiếm chân lý để hành động cho đúng đắn. Tất cả những ai muốn hành động cho đúng đắn đều tìm kiếm lẽ khôn ngoan và sự hướng dẫn trong một số những điểm tựa đáng tin cậy như Kinh Thánh, giáo hội, truyền thống, các bộ môn khoa học hay bất cứ ai đáng tin cậy. Trong việc tìm kiếm này, chúng ta có thể gặp xung đột, bởi vì chúng ta có thể khám phá ra nhiều lối giải thích khác nhau về sự thật. Cuộc sống dẫn đưa chúng ta đến nhiều cộng đồng khác nhau như chính trị, xã hội, kinh tế, tôn giáo. Mỗi một cộng đồng đều có những nhà chuyên môn cũng như những giá trị cơ bản, các ý nghĩa và sứ điệp riêng cho mình. Do đó, trong khi tìm kiếm chân lý, chúng ta cần phải cân nhắc các giá trị và ý nghĩa mà các cộng đồng này đề ra. Phán đoán cuối cùng của chúng ta về vấn đề luân lý mà chúng ta đang đương đầu, đương nhiên, đòi hỏi chúng ta phải chọn lựa cộng đồng nào có ý nghĩa nhất cho chúng ta. Chẳng hạn, trong công việc làm ăn, chúng ta cần phải chọn lựa hoặc là lợi nhuận tối đa, hoặc là đòi hỏi của công bình xã hội. Lợi nhuận tối đa là giá trị được cộng đồng kinh tế đề ra, trong khi đó công bình xã hội là đòi hỏi của cộng đồng tôn giáo. Chiều kích thứ ba của lương tâm là phán đoán cụ thể mà chúng ta cần phải làm tức khắc. Sau khi đã dựa vào nhiều tiêu chuẩn khác nhau để tìm kiếm sự thật, chúng ta cần phải đưa ra một phán đoán thực tiễn cho hành động tức khắc của chúng ta. Nhiều người trong chúng ta vẫn thường nói, tôi phải theo tiếng nói lương tâm của tôi. Nguyên tắc này hoàn toàn đúng, với điều kiện nó phải được hiểu một cách đúng đắn. Nó cũng giả định một điều rất quan trọng là lương tâm của tôi phải được thông tin đầy đủ. Nói cách khác, lương tâm cần phải được đào luyện. Tôi phải nghe tiếng nói lương tâm của tôi sau khi tôi đã làm tất cả để tìm kiếm sự thật về vấn đề tôi đang đương đầu. Nghe theo tiếng nói lương tâm của tôi không có nghĩa là làm những gì tôi đang thích làm. Nghe theo tiếng nói lương tâm chỉ có nghĩa là phải phân biệt điều ngay lẽ trái. Như hiến chế vui mừng và hy vọng của công đồng Vatican II đã nhắc nhở, lương tâm có thể sai lầm, nhưng không vì thế mà đánh mất giá trị của nó. Chúng ta có thể cố gắng hết sức để tìm kiếm chân lý mà vẫn chưa đạt được chân lý. Do đó, quyết định của chúng ta có thể không phải là quyết định tốt nhất để làm cho chúng ta được lớn lên trong nhân cách. Dù vậy, chúng ta vẫn phải theo quyết định này. Lương tâm là tòa án tối cao của chúng ta. Chúng ta phải tuân theo phán quyết của nó. Với khẳng định ấy, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Lần một người bạn gửi cho tôi xem những bức ảnh đã gây xúc động lòng người. Trong đó, tôi thực sự xúc động bởi tấm ảnh tất cả các y bác sĩ trong một bệnh viện lớn cúi gập người trước một em bé khoảng 6 tuổi đang nằm trên giường bệnh. Người ta chú thích cho biết đây là khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi em vào phòng mổ hiến tặng toàn bộ cơ quan nội tạng cho khoa học. Quý vị và các bạn thân mến, hành động cúi gập người của các y bác sĩ như để tri ân em bé trước một nghĩa cử cao đẹp. Quả thật trong cuộc sống không có gì đáng trân trọng bằng việc hy sinh hiến tặng một phần thân thể mình để làm một việc có ích cho xã hội. Cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn khi mỗi người cũng dám trao tặng nhau một chút gì đó. Có thể là một nụ cười, một cái bắt tay, một lời thăm hỏi, và ngay cả những lúc đau khổ nhất, chỉ cần sự hiện diện của người khác cũng làm chúng ta vơi bớt nỗi sầu. Người ta thường nói, đau khổ mà có người an ủi thì nỗi khổ ấy vơi đi một nửa. Còn hạnh phúc đem chia sẻ cho người khác thì hạnh phúc tăng gấp đôi. Vì thế, chúng ta đừng thất vọng khi gặp đau khổ, và cũng đừng tự mãn khi gặp được niềm vui. Vì trong Thiên Chúa, tất cả đều là hồng ân. Bạn đang sống trong một gia đình hạnh phúc, con cái ngoan hiền, hãy tạ ơn Chúa đi. Bạn đang có công việc ổn định đúng như nguyện vọng mà bạn từng mơ ước, hãy thưa với Chúa lời tạ ơn. Thế nhưng, cũng có lúc chúng ta phải sống trong sự lo lắng về cơm ăn áo mặc, về số phận của tương lai, về hạnh phúc trong gia đình đang bị rạn nứt. Hãy bình an tin tưởng phó thác vào ơn Chúa. Một khi Chúa đóng cánh cửa này, Chúa lại mở cho chúng ta một cánh cửa khác. Chỉ tại chúng ta cứ chăm chú nhìn vào cánh cửa đã đóng mà nuối tiếc và than thân trách phận. Chúng ta hãy tập nhìn sang một hướng khác để tìm thấy ánh sáng của hy vọng. Hãy tập nhìn sâu vào tâm hồn mình để cảm nhận những ơn lành Chúa ban một cách âm thầm. Ân huệ của Thiên Chúa thiên hình vạn trạng và rất mực lớn lao. hãy đứng trước biển, nhìn những cơn sóng ngày đêm vỗ vào bờ và tự hỏi, biển có bao giờ ngừng vỗ sóng? Có lẽ là không bao giờ. Cũng vậy, tình yêu của Thiên Chúa còn bao la hơn cả sóng biển. Hồng ân Thiên Chúa ban cho chúng ta miên man như đợt sóng này nối tiếp đợt sóng khác. Hồng ân ấy ví như những cơn mưa mùa hạ, tưới mát ruộng đồng cho cây lúa nặng hạt, như ngọn gió nâng cánh diều ước mơ bay cao bay cao. Khi suy nghĩ về tình yêu Thiên Chúa đã dành cho con người, Thánh Augustino đã phải thốt lên: ai có Thiên Chúa thì có mọi sự, trái lại, ai không có Thiên Chúa thì chẳng có gì cả. Thật vậy, ai luôn sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa thì tìm thấy nguồn sức sống viên mãn. Như có lần Chúa Giêsu đã nói với ông Gia-kêu, hôm nay ơn cứu rỗi đã đến cho nhà này, bởi chân người này cũng là con cái của Abraham. Phúc âm Tô Thánh Luca chương 19 câu 9. Đó quả là một ngày đáng ghi nhớ đối với ông Gia-kêu, là một người thu thuế. Cuộc đời ông đã bước sang một trang sử mới, đẹp hơn, đáng sống hơn. Vì thế, ông đã không ngần ngại trao tặng một nửa gia tài cho người nghèo. Thái độ của Gia-kêu quá bất ngờ, bởi lẽ từ đây với ông của cải chẳng đáng là gì, vì ông đã nhận được gia tài to lớn là ơn cứu độ của Thiên Chúa. Một điều chúng ta cảm nghiệm sâu xa và xác tín rằng, dù chúng ta ở đâu, dù chúng ta thế nào đi nữa, Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Chúa vẫn tìm kiếm chúng ta, vẫn chờ đợi chúng ta và muốn sống gắn bó thân mật với chúng ta và muốn ban ơn cứu độ cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta luôn phải mau mắn đón tiếp Chúa với tất cả lòng tin của chúng ta và sống sao cho xứng đáng với những lời Chúa dạy và biết tạ ơn vì những gì chúng ta đã lãnh nhận. Lạy Chúa, như một người cha nhân lành, Chúa không ngừng đổ đầy vào năm tháng cuộc đời con những ân huệ thơm tho ngọt ngào. Chúa còn cho con được tham dự vào sứ mạng đem tin mừng đến cho mọi người. Xin cho chúng con luôn biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, đồng thời đức trổ sinh hoa trái thiêng liêng trong đời sống đức tin, làm nở hoa bác ái trong các mối tương quan với mọi người. Và xin cho con biết quảng đại phục vụ và trao dâng với trọn cả con tim yêu mến, vì trọn đời con đã có Chúa là gia nghiệp. Amen.
Có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó sang tay chờ đợi con bao năm, Ngài kêu con mong đưa con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mơ cuốn tương lai, chân mệt nhoài thầm giá trên vai, con mong đáp tình yêu. Con yêu yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài có ngát hương và làm con say mê, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kHz. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kHz. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlybina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.